Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, phẩm Thí Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất, tập 520. Đồng học, xin xem phẩm Thí Chủ Diệu Nghiêm tòa nội chúng lưu tháng đức năng, câu thứ hai: đắc trí tuệ quang chiếu phổ môn pháp. Chúng ta nêu thập phổ, giảng trong hành môn của Quán Thế Âm Bồ Tát. Phần trước nói với các vị đến nhập phổ môn phổ. Bây giờ tiếp theo chúng ta xem thần thông phổ. Thông là nói thông suốt, thần là một lời tán thán, cũng là lời hình dung năng lực thông suốt của Ngài hơn hẳn người thường. Người bình thường chúng ta nói là thần kỳ khó đoán, siêu diệt cảnh giới của phàm phu và tiểu thừa, cho nên chúng ta xưng là thần thông. Ở trong kinh Phật thông thường nói thần thông là có sáu loại, nói thực tại chính là tác dụng sáu căn của chúng ta: mắt thấy, có thể thấy điều mà người bình thường không thể thấy; tai nghe, có thể nghe điều mà người bình thường không thể nghe. Chúng ta bèn gọi nó là thần thông. Thiên nhĩ thông, thiên nhãn thông, danh từ này đều xuất hiện. Nếu sáu căn có thể siêu diệt chướng ngại thì thông suốt. Mắt chúng ta, mắt thấy sắc, có chướng ngại không? Chướng ngại rất nhiều, rất nhiều. Hiện tại khoa học kỹ thuật phát đạt, chúng ta biết vì sao mắt có thể thấy, nhất định phải nhờ ánh sáng. Ánh sáng là một duyên quan trọng nhất để chúng ta nhìn thấy được. Các nhà duy thức học nói chính duyên sanh thức. Chúng ta đừng nói phức tạp đến thế. Các nhà khoa học hiện nay nói với chúng ta ánh sáng trong vũ trụ này rất phức tạp, sự dài ngắn của sóng ánh sáng khác nhau, ở trong tần suất phức tạp rất nhiều, mắt của chúng ta chỉ có thể tiếp thu được tần suất rất hạn hẹp sóng ánh sáng, dài hơn mức chúng ta có thể thấy thì chúng ta không thấy được. Sóng ánh sáng ngắn hơn mức này cũng không thấy được. Những ánh sáng này có tồn tại không? Tồn tại. Chúng ta dùng công cụ khoa học để dò xét. Thì như X quang mà người bình thường chúng ta ai cũng biết, mắt thịt chúng ta không nhìn thấy, nhưng nó quả thật tồn tại. Tia tử ngoại quả thật tồn tại. Khu vực Úc Châu kia, hiện tại tầng ozone trên không bị phá hủy. Phạm vi bị phá hủy vô cùng lớn. Các nhà khoa học nói với chúng ta, hiện tại diện tích tầng ozone bị lủng lớn sắp xỉ bằng châu Âu, vẫn đang tiếp tục mở rộng ra. Hiệu quả của ozone là hấp thu tia tử ngoại của mặt trời. Tia tử ngoại xuyên qua tầng ozone. Tia tử ngoại này đi đến mặt đất sẽ rất yếu. Chúng ta mặc dù không cảm giác được, nhưng không có tổn thương cho chúng ta. Nhưng sau khi tầng ozone bị lủng, tia tử ngoại chiếu vào địa cầu mạnh hơn gấp 6 lần bình thường. Người bình thường chúng ta chịu không nổi. Cho nên những người bị ung thư da ở bên Úc Châu rất nhiều. Chúng tôi đến Úc Châu đi thăm các học sinh tiểu học. Chúng đều đội mũ vành rất rộng, mặc áo quần, đều mặc áo dài hết mức để không cho da bị lộ dưới ánh sáng mặt trời. Nếu năng lực con mắt chúng ta có thể đột phá giới hạn này, mọi sóng ánh sáng với tần suất khác nhau trong vũ trụ chúng ta đều có thể nhìn thấy toàn bộ, thì thế giới này thay đổi. Thế giới này không phải như vậy. Cho nên hiện tại nói thần thông chúng ta rất dễ dàng lý giải. Năng lực của tai cũng lại như vậy. Sóng âm, sóng thanh âm dài hơn mức chúng ta có thể tiếp thu được thì không nghe được. Sóng ngắn hơn cũng không nghe được. Rất nhiều loài động vật, mắt và tai của chúng khác với chúng ta. Những con vật nuôi trong nhà như mèo chó chẳng hạn, con người chúng ta không nhìn thấy nhưng nó nhìn thấy. Điều con người không nghe được nó có thể nghe được. Nó khác với chúng ta. Theo mắt mà nói, ở trong kinh Phật giảng, đột phá những chướng ngại này thế nào? Thiền định. Cho nên tất cả chướng ngại, chướng ngại về sáu căn, toàn bộ đều là do vọng tưởng phân biệt chấp trước biến hiện ra. Nếu chúng ta đem vọng tưởng phân biệt chấp trước buông xuống hết thảy, thì bản năng trong tự tánh sẽ khôi phục. Bản năng chướng ngại gì cũng không có. Cảnh giới vô chướng ngại là cảnh giới Phật. Cảnh giới vô chướng ngại là cảnh giới vốn dĩ của mỗi một người chúng ta. Trong Thiền Tông nói, Mặt mũi vốn dĩ trước khi cha mẹ sanh ra vốn dĩ như thế. Cảnh giới này của chúng ta mất đi, nguyên nhân chính là do vọng tưởng phân biệt chấp trước tạo thành. Vì vậy, chấp trước nếu đoạn trừ thì với tất cả pháp thì xuất thế gian đều không chấp trước nữa. Tâm của bạn định rồi, định rồi thì có thể đột phá rất nhiều tầng thứ. Cho nên Phật ở trong kinh giảng thiên nhãn của A-la-hán có thể thấy một tiểu thiên thế giới. A-la-hán phổ thông, trong số A-la-hán có một vị rất xuất sắc là A-nậu-lâu-đà. Thiên nhãn của Ngài là do tu thành. Thiên nhãn của Ngài gọi là thiên nhãn nửa đầu. Đó là Thích Ca Mâu Ni Phật đặc biệt truyền thụ phương pháp tu hành cho Ngài. Vì sao? Ngài quả thật hết sức dụng công, dụng công quá độ, ngủ ít đi, cho nên làm đôi mắt bị mù, con mắt mất đi ánh sáng. Phật rất từ bi, truyền một phương pháp cho Ngài. Ngài học thành công, nhìn mọi thứ không cần dùng nhãn căn, cả cái đầu của Ngài đều là con mắt, cho nên xưng là thiên nhãn nửa đầu. Năng lực của Ngài có thể thấy tam thiên đại thiên thế giới. Thiên nhãn của Ngài trong số các vị A-la-hán là người thù thắng nhất. Nhưng chỉ có thể thấy một đại thiên thế giới, thế giới Sa Bà. Quốc độ chư Phật phương khác thì Ngài không thấy được. Cần tinh tấn nỗ lực thêm nữa, trần sa phiền não cũng đoạn dứt luôn. Thì năng lực của bạn sẽ khôi phục nhiều hơn. Có thể thấy 100 quốc độ Phật, 1000 quốc độ Phật, 1 vạn quốc độ Phật. Trong kinh Phật giảng, Đại Bồ Tát có thể thấy hằng hà sa số quốc độ chư Phật. Hằng hà sa số vẫn là có hạn lượng. Đến Pháp Thân Đại Sĩ phá một phẩm vô minh, thấy một phần chân tánh, thì không như vậy nữa. Tánh đức hiển tiền, Kinh Hoa Nghiêm là viên giáo. Pháp Thân Bồ Tát trong viên giáo, kiến lượng của Ngài gần sắp xỉ chư Phật, vô cùng tiếp cận với chư Phật Như Lai. Có thể thấy cõi đất chư Phật tận hư không biến pháp giới. Giả lại, có thể thấy quá khứ hiện tại vị lai. Thần thông này mới gọi là phổ. Thấy như vậy, nghe cũng như vậy. Sáu căn thấy nghe hay biết, không điều gì không như vậy. Mới gọi là thần thông phổ. Thần thông phổ hay nói cách khác, năng lực sáu căn của chúng ta hoàn toàn khôi phục. Tâm nên biết, đó là bản năng của chúng ta, không có gì lạ lùng, không có gì xuất sắc. Tất cả mỗi chúng sanh đều có trí tuệ đức tướng của Như Lai. Chúng ta cho dù đối với động vật nhỏ như mũi kiến đều không thể xem thường nó. Vì sao? Năng lực sáu căn của nó cũng không khác gì với chư Phật Như Lai. Hiện tại đang mê, ngày nào giác ngộ rồi thì nó khôi phục. Cho nên nó với chúng ta là bình đẳng, với chư Phật Như Lai cũng là bình đẳng. Vấn đề hiện tại xảy ra ở đâu? Vấn đề chính là đi ra từ vọng tưởng phân biệt chấp trước. Thật sự làm rõ ràng, làm minh bạch, chúng ta phải hạ công phu thật. Hạ công phu gì? Phá vọng tưởng phân biệt chấp trước. Hạ thủ từ cái thù trước. Chấp trước là thù nhất. Phải học không chấp tất cả trong pháp thế xuất thế gian. Đừng nói nhìn điều này thuận mắt, điều kia không thuận mắt, đó đều là chấp trước cả. Học Phật Bồ Tát cái gì cũng tốt, chỉ cần không có chướng ngại lớn. Chướng ngại lớn là gì? Phá hoại sự hoằng hộ chánh pháp. Phá hoại xã hội an định. Phá hoại hòa bình thế giới. Đó là điều quan trọng. Nếu đối với những điều này có chướng ngại rất lớn, thì phải nên nói bình thường những chuyện nhỏ nhặt không quan hệ trọng yếu thì đừng để trong lòng. Tu hành tu ở chỗ này, thấy điều không thuận mắt không chán ghét, thấy điều thuận mắt không tham luyến. Phải ở trong tất cả mọi cảnh duyên, thuận cảnh hay nghịch cảnh, thiện duyên hay ác duyên, tu thanh tịnh tâm, tu bình đẳng tâm. Bạn không có những cảnh giới này, bạn đến đâu tu? Không có chỗ để tu. Người biết tu, bạn mới biết những cảnh giới này toàn là chư Phật Bồ Tát thị hiện. Chúng ta giống như Thiện Tài đồng tử vậy, tu hành là cá nhân ta. Ngoại trừ ta ra, mọi người, mọi sự, mọi vật đều là chư Phật Bồ Tát thị hiện. Để ta trong đó tu tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm chánh giác, tâm từ bi. Đạo lý này không thể không hiểu. Không hiểu bạn đi về đâu để tu? Bạn phải biết tu bạn mới hiểu. Sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần toàn là đạo tràng. Bạn có thể tu pháp như vậy, thần thông của bạn mới dần dần trỗi dậy, được tâm thanh tịnh, năng lực dần dần khôi phục. Cho nên thần thông hiển tiền đừng lấy làm lạ. Bản năng chính là như vậy. Chúng ta là mê mất quá lâu rồi, cho nên hơi hơi hiện tiền một chút đều cảm giác vô cùng kinh ngạc. Phải biết nó không đáng kinh ngạc. Càng không được sanh phiền não. Sanh phiền não thì năng lực này mất ngay. Phiền não là gì? Hoan hỷ là phiền não, tham luyến là phiền não. Chán ghét cũng là phiền não. Cần ở ngay trong cảnh giới buông phiền não xuống. Do vậy đoạn phiền não, chuyển phiền não. Đó là thần thông phổ. Phổ đều là trọn khắp hư không pháp giới. Thứ bảy là phương tiện phổ. Phương tiện quá nữa đều là giúp đỡ chúng sanh. Thường thường ở trong đó thêm hai chữ là phương tiện thiện xảo. Phương là phương pháp, tiện là tiện nghi. Hai chữ phương tiện gộp lại giảng, nói theo lời hiện nay, chính là phương pháp thích hợp nhất. Song bạn phải biết, phương pháp thích hợp nhất tùy người mà có khác nhau. Với người kia dùng phương này rất thích hợp. Khi họ chấp nhận thì hoan hỷ, họ được thọ dụng thật. Phương pháp này dành cho bà nọ không thấy thích hợp. Cho nên tiện nghi này phải hết sức thích hợp, nhất định phải thích hợp với căn tánh chúng sanh. Những căn tánh khác nhau có phương pháp khác nhau. Cho nên gọi là phương tiện thiện xảo. Thế nào gọi là phổ? Do đó có thể biết quyền trí của bạn rộng lớn không ngàn mẹ. Bạn mới có thể ứng cử thuyết pháp. Hư không pháp giới, cõi đất chư Phật, chúng sanh chính pháp giới. Bạn đều có năng lực giúp đỡ họ, đều có thể khiến họ được lợi ích chân thật. Phương tiện của bạn mới gọi là phổ. Điều này chúng ta phải học tập thế nào? Làm trọn ra sao? Chúng ta hiện tại là phàm phu, cảnh giới của chúng ta không thể siêu diệt địa cầu này. Hết thảy mọi chúng sanh đông đúc trên địa cầu là cùng là nhân loại thôi, đã có rất nhiều tộc quần khác nhau. Những tộc quần này có bối cảnh lịch sử văn hóa khác nhau, cách sống khác nhau, ham muốn dục vọng khác nhau, tín ngưỡng tôn giáo khác nhau. Chúng ta phải hiểu được phương tiện thiện xảo vì tất cả đại chúng này phục vụ. Bồ Tát phục vụ, ghi nhớ rằng có một nguyên tắc bất biến là giúp họ phá mê khai ngộ. Sự phá mê khai ngộ này giúp họ nhìn rõ chân tướng vũ trụ nhân sinh. Bạn phải hiểu được phương tiện thiện xảo. Bạn phải ghi nhớ Phật ở trong kinh thường hay dạy chúng ta, Phật pháp tại thế gian, bất hoại thế gian pháp. Họ là tín đồ Cơ Đốc giáo. Bạn không thể nói Cơ Đốc giáo không tốt đâu, bạn phải học Phật đi. Thế là chúng ta phá hoại thế gian pháp rồi. Nếu bạn mà giác ngộ thật sự thông suốt rồi, thì đem Cơ Đốc giáo giáo hóa họ. Họ mong cầu sanh thiên, bạn có thể giúp họ tiến vào thiên đường thật sự. Sau khi đến thiên đường, thiên đường là dục giới thiên. Vì sao? Dục của họ chưa đoạn. Bạn lại đến thiên đường để giúp đỡ họ, nâng họ lên đến sắc giới thiên. Đó gọi là phương tiện. Họ hoan hỷ, hoan hỷ tiếp nhận. Tùy thuận căn tánh của họ, tùy thuận ham muốn của họ, tùy thuận dục vọng của họ. Từ từ, dần dần không ngừng giúp đỡ họ nâng cao đi lên, nâng lên đến cuối cùng ở Phật đạo. Nếu hiện tiền nói với họ đạo này không tốt, đạo kia tốt, là bạn khởi vọng tưởng phân biệt chấp trước. Bạn phải biết hết thảy mọi sự giáo hóa đều là do chư Phật Bồ Tát kiến tập. Mọi người niệm phẩm phổ môn rất nhiều, tóm lại phải hiểu được ý nghĩa bên trong. Chư Phật Bồ Tát đối với tất cả chúng sanh chính pháp giới, đích thực là hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Trong Kinh Lăng Nghiêm giảng, ứng hóa tại thế gian, ác hẳn phải tùy thuận chúng sanh, tùy chúng sanh tâm ứng sở tri lượng. Kẻ nên dùng thân Cơ Đốc đắc độ thì hiện thân Cơ Đốc. Cơ Đốc là do Phật Bồ Tát thị hiện. Bạn không thể nói họ sai. Họ hoan hỷ với pháp môn kia, họ chấp trước với pháp môn kia, đừng phá hoại họ. Làm như vậy, mâu thuẫn xung đột giữa các tộc quần sẽ không có. Hiểu lầm tổn thương và kỳ thị giữa các tôn giáo cũng không có. Xã hội hài hòa, thế giới thái bình. Đó là lợi ích nhỏ nhất của Phật pháp tại thế gian. Xã hội an định, thế giới hòa bình, tất cả chúng sanh sống trên đĩa cầu này đều sống hạnh phúc mỹ mãn. Đó là một chút tác dụng nhỏ nhoi của Phật pháp. Công dụng này cũng không đạt được thì phương tiện đâu ra? Phương tiện của bạn làm sao có thể gọi là phổ? Cho nên nhất định phải có trí tuệ chân thật. Ngày nay nói là nghệ thuật cao độ, ở trong Phật pháp gọi là phương tiện thiện xảo. Dung nhập mỗi tộc loại khác nhau. Đó không phải là tộc quần. Tộc loại là gì? Bao gồm cả động vật. Chúng ta nói là bao gồm súc sanh, bao gồm ngạ quỷ, bao gồm địa ngục, bao gồm chư thiên. dung thành một thể với tất cả chúng sanh chính pháp giới, thì phương tiện của bạn phổ rồi. Làm sao có thể dung nhập chân thành? Chân thành đến cực điểm thì dung nhập. Người Trung Hoa thường nói thành tắc linh. Linh thế nào? Thông rồi, chướng ngại đột phá rồi. Cho nên nói tinh thành sở chí. Tinh là thuần mà chẳng tạp. Thành là một mảy may giả dối đều không có. Tinh thành sở chí, kim thạch di khai. Đá, khoáng vật đều có thể dung nhập. Hướng gì những thứ khác? Câu này người Trung Hoa nói hay lắm. Câu nói này chính là điều trong kinh Hoa Nghiêm giảng: tình dữ vô tình, đồng duyên chủng trí. Có thể dung nhập vô tình, cục đá kiên cố nhất bạn có thể nghĩ là biết. Cây cối hoa cỏ làm sao không dung nhập chứ? Vậy mới là thật sự làm được phương tiện phổ. Thứ tám, thuyết pháp phổ. Thuyết pháp phổ trên Quá Địa Như Lai chúng ta thường xuyên đọc được ở trong kinh: Phật dĩ nhất âm nhi thuyết pháp, chúng sanh tùy loại các đắc giải. Đó là thuyết pháp phổ. Song về điểm này không phải là điều phàm phu chúng ta có thể làm được. Pháp thân Bồ Tát thì không vấn đề gì. Chưa phá vô minh, chưa chứng pháp thân thì có độ khó nhất định. Chúng ta làm không được, cách học ra sao? Trước hết phải học tập. Hiện tại ở trong cảnh giới trước mắt chúng ta đây mà nói, tâm có thừa mà sức không đủ. Sức chắc chắn làm không được, nhưng tâm có thừa là tốt. Không thể không có tâm này. Thường hay có tâm nguyện vì tất cả chúng sanh. Thuyết pháp này không thể nói ta không làm được thì không có ý nghĩ này, thế là sai. Ngạn ngữ có câu nói: tâm tưởng sự thành. Ý nghĩ chính là tâm tưởng. Ta có ý nghĩ này, thường có ý nghĩ này không mất, tóm lại có ngày nào sẽ thực hiện được. Ở trong giai đoạn hiện tiền này, chúng ta phải hiểu được toàn thân thuyết pháp. Đó gọi là có ngôn ngữ cơ thể. Biểu tình của chúng ta, thái độ của chúng ta, người khác có thể cảm nhận được. chúng ta dùng tâm chân thành đãi người. Người này là người ngoại quốc, là tộc quần khác nhau, người của tôn giáo khác, ngôn ngữ chẳng thông, thái độ chân thành của chúng ta lộ ra ngoài mặt, họ nhìn ra được. Họ cảm nhận được. Người Trung Hoa nói là không khí. Không khí chân thành, không khí thanh tịnh, không khí thiện lương. Không cần dùng ngôn ngữ biểu thái. Con mắt biết nói, đôi tai biết nói, lông mày biết nói, nhất cử nhất động của chúng ta đều biết nói. Hiện tại có không ít người học thủ ngữ. Thủ ngữ trong Phật Pháp dùng rất rộng. Phật Pháp không gọi thủ ngữ mà gọi là thủ ấn. Tượng nặng hay hình vẽ của chư Phật Bồ Tát, tay Ngài xếp thế nào, tư thế ra sao, ấy chính là thủ ngữ mà người hiện nay nói. Bạn xem trên tay Ngài tư thế gì, nó đại biểu ý nghĩa gì. Chắp tay đại biểu cung kính. Mười ngón tay đại biểu cho tán loạn. Đem mười ngón tay chấp thành một, biểu cho nhất tâm. Nhất tâm là cung kính tối thượng. Đem tâm tán loạn thu hồi lại, nó có ý nghĩa. Bất luận ở chỗ nào, trong các quốc gia khác nhau, chúng ta hễ chấp tay, hễ khom mình, là họ biết chúng ta đang hành lễ với họ, kính chào họ. Không cần thuyết minh đâu. Ngôn ngữ cơ thể, không những hữu hiệu với người, mà cũng hữu hiệu với động vật. Không những hữu hiệu với mọi loài động vật, mà cũng hữu hiệu với thực vật. Thuyết pháp phổ, chúng ta hiển tiền, có thể làm. Quả nhiên bạn chăm chỉ nỗ lực đi làm, mọi thời mọi khắc vì tất cả chúng sanh thuyết pháp. Nếu chỉ nghĩ vì mọi người thì không phổ. Phải nghĩ đến cái trước mắt chúng ta có thể thấy được, vì tất cả động vật, tất cả thực vật. Như động vật nhỏ, rất nhiều đồng tu đều biết, nhìn thấy nó cũng rất chân thành, chắp tay thọ tam quy y cho nó. Tùy lúc tùy nơi đều có thể làm. Đồng tu tại gia, bạn thọ ngũ giới cũng được, không thọ ngũ giới cũng được, quy y cũng được, không quy y cũng được, đều có thể thọ. Không cứ nhất định cần thân phận gì mới có thể thọ, không phải đâu. Chỉ cần bạn hiểu được phương pháp này, bạn có tâm này, chính ta còn chưa thọ tam quy y, có thể quy y cho quỷ thần, có thể quy y cho động vật nhỏ. Chú quy y này, bài kệ tam quy y này, khác với chú tam quy y mà chúng ta hiện đang niệm. Nên niệm cho chúng nó quy y Phật, không đọa địa ngục. Quy y Pháp, không đọa ngạ quỷ. Quy y Tăng, không đọa bàn sanh. Niệm lặp đi lặp lại, ba lần, nên niệm cho chúng nó quy y Phật, không đọa địa ngục, quy y Pháp, không đọa ngạ quỷ, quy y Tăng, không đọa bàn sanh. Niệm lặp đi lặp lại ba lần. Bàn sanh chính là súc sanh. Niệm cho nó ba lần, sau đó niệm Phật hiệu hồi hướng cho nó là tốt rồi. Khuyên nó cùng nhau niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Đối với mọi loài động vật đều dùng tam quy y này. Nếu bạn đối với thực vật, phần trước kinh này của chúng ta trong tạp chúng thần niệm qua thần cây, thần núi, thần nước. Thần nước chính là Long Dương, Long Dương miếu mà chúng ta nói chung chung. Hoa Nam với Đài Loan có rất nhiều người trong dân gian bái Ma Tổ. Ma Tổ là Long Dương, cũng là thuộc về thủy thần, lớn hơn như thần biển. Đều nên thọ tam quy y cho Ngài ấy. Niệm Phật hồi hướng cúng dường Ngài. Hoa cỏ cây cối đều có thần linh. Tôi viết cho lớp đồng học Bồi Quấn Singapore hai bức chữ, trong đó có một bức là hai đoạn kinh văn nhỏ trong kinh Chánh Pháp Niệm Xứ. Kinh văn ấy do ai nói? Đoạn đầu là chim công nói, đoạn sau là con ngỗng nói. Chim công quá nữa là chim rừng, ngỗng là gia cầm. Có gia súc cũng có thú rừng. Súc sanh đạo, chúng biết niệm Phật, biết nghe Pháp, biết tu hành, chứng đắc quả vị Bồ Tát. Chúng nói những lời này cho ai? Nói cho Dạ Ma Thiên, nói cho người Đâu Xuất Thiên. Thần súc sanh vì người Đâu Xuất Thiên, người Dạ Ma Thiên thuyết pháp. Những chuyện này rất giống như chúng tôi hồi nhỏ đọc truyện nhi đồng. Những điều này trong kinh Phật phải biên nó thành truyện nhi đồng, tài liệu ấy không biết có bao nhiêu. Nói vô cùng hay. Nó có thể biến hiện thân phận thiên nhân. Vì sao còn phải dùng thân súc sanh? Hiện tướng. Nó dùng hiện tướng này khích lệ thiên nhân. Bạn nhìn xem, súc sanh cũng tu thành Bồ Tát. Chúng ta nếu không tu thật tốt thì ngay cả súc sanh cũng không bằng. dụng ý này rất sâu. Có rất nhiều quỷ đạo cũng đang tu hành, tu hành khá lắm, kẻ giảng sanh rất nhiều. Chúng ta không niệm Phật cho tu không thể giảng sanh, hay nói cách khác quỷ đạo cũng không bằng. Cho nên nó tu thành công, chứng đắc quả vị A-la-hán, chứng đắc quả vị Bồ-Tát, nó vẫn dùng thân phận vốn dĩ của nó, dụng ý rất sâu. Đó đều là thuộc về thuyết pháp phổ. Cho nên phải có một tấm lòng thuyết pháp trước, phải có một ý nguyện thuyết pháp đã. Thuyết pháp không nhất định phải dùng thân phận xuất gia, phải ở trên giảng đài thuyết pháp không nhất định, tùy lúc tùy nơi. Gặp gỡ mọi đối tượng nói chuyện đều thuyết pháp cho họ. Nội dung thuyết pháp phải chú ý được. Cương lĩnh chung là khuyên nhủ họ đoạn ác tu thiện, phá mê khai ngộ, chuyển phàm thành thánh. Đó là mục tiêu chung, phương hướng chung của tất cả chư Phật thuyết pháp. Mục tiêu gần nhất, bạn phải quán cư. Bạn xem người này là thói xấu gì, đúng bệnh cho thuốc. Nếu biết người này bất hiếu với cha mẹ, bạn kể chuyện hiếu thảo cha mẹ cho họ. Đừng nói với họ, nói với người khác để cho họ nghe. Kể chuyện nhân quả, nếu là kẻ trình độ cao, bạn kể một chút đạo lý cho họ, khiến họ từ từ giác ngộ. Nếu họ mà tự tư tự lợi, thì bạn biết dùng phương pháp như thế nào để giúp họ giác ngộ, biết tự tư tự lợi là căn nguyên của mọi phiền não tai nạn. Họ giác ngộ minh bạch rồi thì họ buông bỏ. Con người đều muốn cầu lợi ích cho mình, thí như cầu tài sản, cầu thông minh trí tuệ, cầu khỏe mạnh sống lâu. Trong Phật pháp có một đạo lý lớn, có phương pháp chính xác để dạy họ. Chúng ta cầu tài, tài càng nhiều không phải là hưởng thụ cho mình, giúp đỡ thế gian này có rất nhiều chúng sanh bần cùng khổ nạn. Sanh tài có đại đạo, dùng tài có đại tuệ, đại trí, lợi ích tất cả chúng sanh. Cho nên thuyết pháp phải nhìn căn tánh của chúng sanh, người như thế nào nói cho họ pháp như thế này. Còn có một loại là bạn không quen biết với họ, không quan hệ gì đâu, gặp gỡ lúc ngẫu nhiên, nhìn thấy một số tật xấu của họ, Bồ Tát có lòng từ bi muốn giúp đỡ họ. Cách nói ra sao? Bạn có bằng hữu, bạn có thể nói chuyện thuyết pháp với bằng hữu để họ nghe được. Nói những nội dung này chính là chữa tật xấu của họ. Cố ý hay vô ý, dẫn dụ họ giác ngộ, dẫn dắt họ quay đầu. Đối với mọi người, mọi sự, mọi vật thường giữ tâm này, tâm khắp hư không pháp giới. Đó là hiển tiền chúng ta làm trọn thuyết pháp phổ. Thứ chính là cúng dường chư Phật phổ. Trước hết, bạn phải biết hàm nghĩa của hai chữ chư Phật này. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói với chúng ta, tình với vô tình toàn là chư Phật. Tại sao? Trong Kinh Xưng Như Lai là nói về pháp tánh. Kinh luận thông thường nói tự tánh, bổn tánh chân như. Chúng sanh cõi đất, hư không pháp giới, tất cả vạn vật đến từ đâu? Duy tâm sở hiện. Tâm chính là Như Lai. Duy thức sở biến, thức chính là chư Phật. Năng biến sở biến là một chẳng phải hai. Hết tất thảy vạn sự vạn vật trong hư không pháp giới không phải Phật thì là gì? Cho nên ở cuối Kinh Hoa Nghiêm, thiện tri thức cái bàn, thiện tri thức bằng ghi, những thứ này trong Phật môn, thiện tri thức chân nến, thiện tri thức lư hương. Thiện tri thức là xưng hô đối với Bồ Tát. Bồ Tát cái bàn, Bồ Tát bằng ghế, Bồ Tát lư hương, Bồ Tát chân nến. Sự quán tu cúng dường của chúng ta mới có thể làm trọn. Cái bàn làm sao cúng dường? Xếp cho ngay ngắn, lau cho sạch sẽ là cúng dường đối với nó. Đối với mọi người, mọi sự, mọi vật, đối với Phật, đối với chúng sanh, Phổ Hiền Bồ Tát nói với chúng ta, trong cúng dường có cúng dường tài, có cúng dường pháp. Trong cúng dường pháp quan trọng nhất là Như Giáo tu hành cúng dường. Cúng dường ai? Cúng dường tất cả chư Phật Như Lai hư không pháp giới, bao gồm tất cả chúng sanh hữu tình, chúng sanh vô tình. Đó thật là cúng dường. Bạn không có tâm lượng này thì sự cúng dường của bạn là có phạm vi, là có giới hạn. làm sao có thể đột phá giới hạn phạm vi này chứ? Hoàn toàn xem tâm lượng của chính bạn mà thôi. Cho nên chúng ta dùng tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm từ bi. Tâm lượng này khắp hư không pháp giới, đó chính là chân chánh phổ cúng dường. Về sự tướng tùy duyên, tùy duyên tùy phận, tận tâm tận lực, công đức cúng dường này viên viên mãn mãn, một mảy may thiếu thốn đều không có. Không phải nói chỉ có chư Phật, chỉ có Pháp Thân Bồ Tát các ngài mới có thể làm được. Phàm phu chúng ta làm không được. Cúng dường phàm phu chúng ta có thể làm được. Trong thập phổ này có vài điều làm không được, có vài điều thì có thể làm được. Thần thông của Phật, thần thông phổ chúng ta làm không được. Cúng dường phổ chúng ta có thể làm được. Tu hành phổ, đoạn hoặc phổ, nhập pháp môn phổ, điều này chúng ta đều không dễ dàng, nhưng chúng ta có thể làm được na ná. Không thể làm được chân thật, có thể làm được na ná, làm được tương tự. Trong phẩm Phổ Hiền Bồ Tát Hạnh Nguyện nói quảng tu cúng dường, chúng ta phải hiểu được, phải biết thực hiện vào trong đời sống hiện thực như thế nào. Tôi thường hay nói, chúng ta tùy thuận lời dạy của Phật Bồ Tát tu hành. Hình tượng tu hành này của chúng ta chính là cúng dường, thượng cúng chư Phật, hạ cúng chúng sanh. Thượng cúng chư Phật là cho chư Phật Như Lai thấy ta là học trò ngoan, hoàn toàn nghe lời, tùy thuận lời Phật Đà dạy. Chư Phật hoan hỷ. Phía dưới cúng dường chúng sanh hữu tình chính pháp giới, ấy là cúng dường ra sao? Chúng ta làm ra gương tốt này. Gương này là tấm gương tốt học Phật của chúng sanh chính pháp giới. Cho nên chúng ta khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác, thường hay phải nghĩ đến hình tượng này có được không? Có thể làm gương tốt cho tất cả chúng sanh không? Có thể làm được, đó là cúng dường. Không thể làm, không được khởi tâm động niệm, không nên ngôn ngữ tạo tác, đó gọi là cúng dường phổ. Xin xem Tháng Đức Năng, xem từ câu thứ hai: đắc trí tuệ quang chiếu phổ môn pháp. Phần trước chúng ta giới thiệu thập phổ môn của Quán Thế Âm Bồ Tát. Nói đến thứ chín, cúng dường chư Phật phổ. Mỗi một điều nếu nói kỹ, có thật nói không hết, muốn liệt kê không sao kể xiết. Hiện tại chúng ta xem điều cuối cùng là thành tựu chúng sanh phổ. Điều này đương nhiên không phải là điều chúng ta có thể làm được. Chúng sanh tận hư không biến pháp giới, chúng ta đâu có loại năng lực này. Nhưng không thể không có tâm nguyện này. Phải niệm niệm thành tựu tất cả chúng sanh vô điều kiện. Đối với tất cả chúng sanh tu học, cổ đại đức chắc chắn không có một mảy may tật đố chướng ngại. Nhìn thấy người khác có thành tựu, chắc chắn là hoan hỷ tán thán. Không những là người tu hành này có phước, mà càng là chúng sanh có phước. Chánh pháp có phước, người tu hành chân chánh nhiều lên, chánh pháp cửu trụ thế gian. Cho nên bề mặt phước đức kia lớn lắm, không chỉ là người tu hành kia đâu. Một người quả nhiên y giáo phụng hành, chăm chỉ nỗ lực, ắt hẳn được chư Phật hộ niệm. Chúng sanh hữu tình chính pháp giới tán thán, chúng sanh vô tình cũng hoan hỷ. Nếu chúng ta có tật đồ chướng ngại với họ, tội lỗi ấy là vô lượng vô biên. Đạo lý và chân tướng sự thật đều phải thông suốt nhìn rõ. Chúng ta mới có thể tu công đức viên mãn của mình, thành tựu chúng sanh phổ. Chúng sanh, chính mình cũng là chúng sanh. Căn tánh sai biệt vô lượng. Sự sai biệt này có thể nói bằng số chúng sanh. Chúng ta nếu liễu giải lý sự trong đó, thành tựu chính mình tức là thành tựu chúng sanh, thành tựu chúng sanh tức là thành tựu chính mình. Tự tha bất nhị, vậy mới là viên giáo đại thừa. Nếu tự tha mà tách rời, nếu như có nhị, cho dù là đại thừa cũng là thuộc về biệt giáo, chứ không phải viên giáo. Biệt giáo với viên giáo khác rất nhiều. Khoảng cách vì quả chứng rất lớn, trí tuệ càng không cần nói thêm. Vì thế làm sao bồi dưỡng căn tánh viên đốn của mình? Đó là người thật sự có trí tuệ. Ở trong một đời của mình, ngắn ngủi mấy chục lần nóng lạnh, dưỡng thành căn tánh viên đốn của mình đi. Dưỡng bằng phương pháp nào? Kinh Hoa Nghiêm được lắm, Kinh Vô Lượng Thọ được lắm, dùng hai bộ kinh này để bồi dưỡng, hiệu quả vô cùng rõ rệt. Chẳng khởi tâm, chẳng động niệm, tương ứng với tánh thể, mọi người nghe rồi nếu còn chưa tài nào lãnh hội được, chúng ta đổi cách nói khác, tương ứng với căn bản trí. Khởi tâm động niệm tương ứng với hậu đắc trí, tương ứng với tánh đức. Hậu đắc trí là tánh đức, căn bản trí là tánh thể, đó gọi là tùy thuận pháp tánh. Mà không tùy thuận phiền não, không tùy thuận tập khí. Học Phật chính là làm một cuộc đại chuyển biến từ chỗ này. Đại chuyển biến 180 độ. Quá khứ chúng ta đều là tùy thuận tập khí phiền não của mình, tùy thuận vọng tưởng phân biệt chấp trước của mình, gây lục đạo luân hồi, làm sanh tử phàm phu. Bây giờ chúng ta quay đầu rồi, chuyển được hoàn toàn rồi, chúng ta tùy thuận tánh đức, tùy thuận tánh thể. Đó là căn tánh viên đốn đại thừa. Bạn không chuyển qua sao được chứ? Chuyển ở chỗ nào? Ở trong đời sống thường ngày, sáu căn tiếp xúc với mọi người, mọi sự, mọi vật bên ngoài, ấy là cảnh giới tu hành của chúng ta, là điểm thay đổi của chúng ta. Chúng ta bắt đầu chuyển từ chỗ này, nhìn không quen thì học nhìn cho quen, nhìn quen rồi học để không tham luyến. Phải ở trong mọi cảnh duyên tu sự chân thành, thanh tịnh, bình đẳng của mình. Đó chính là tùy thuận tánh thể, tánh đức. Thành tựu chúng sanh, đằng sau có phổ, thành tựu chúng sanh phổ. Làm trọn về sự tướng, giúp đỡ người tận tâm tận lực, tuyệt không tiếc pháp. Tuyệt không tiếc tài. Tài và pháp đều phải thí khắp. Lợi ích tất cả chúng sanh, giáo hóa tất cả chúng sanh. Căn tánh của chúng sanh chẳng ngang bằng nhau, giúp đỡ họ nâng lên. Nếu có cơ duyên này, năng lực làm được, như hiện nay có rất nhiều pháp sư, có đạo tràng, cũng có nhân lực và tài lực tương đối, chúng tôi nhìn thấy họ làm rất nhiều hoạt động, chúng tôi cũng hoan hỷ tán thán. Điều chúng tôi thường hay thấy là mở giảng tòa Phật học, có lập đại chuyên Phật học, giảng tòa cho sinh viên đại học, có mở cho học sinh trung học, có mở cho học sinh tiểu học, có cho xuất gia ngắn hạn, còn có mở lớp sa di, danh mục rất nhiều. Chúng tôi nhìn thấy rồi hoan hỷ tán thán. Những hoạt động này là chuyện tốt, quan trọng nhất là nội dung. Chúng ta phải phát dương tinh thần của Đại Thừa. Đại Thừa là đa nguyên văn hóa, phải đả phá khuôn rập của bản thân chúng ta. Chúng ta sử dụng những ngày nghỉ hè, nghỉ đông, ngày nghỉ của học sinh mở lớp ngắn hạn, thu nạp học sinh, có thể cho học sinh, nếu là đạo tràng rất lớn, có điều kiện này, cho học sinh sống bên trong đạo tràng. Học sinh tiểu học dạy gì? Dạy khóa học cơ bản của Nho gia. Có thể dạy Đệ Tử Quy, dạy Tam Tự Kinh, dạy Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, dạy Âm Chất Văn. Có thể dạy câu chuyện Kinh Bách Dụ của Phật giáo. Các bạn nhỏ này rất thích. Mở lớp này vì các em. Lớp này đại khai cứ 2 tuần đến 3 tuần. Có thể thu được hiệu quả. Giáo dục đạo đức. Chúng ta bình thường có giáo viên rất giỏi, bồi dưỡng giáo viên, mỗi năm mở 2 lần, 3 lần, có trường học vài nơi 1 năm cho nghỉ 2 lần, có nơi 1 năm cho nghỉ 3 lần, phối hợp với trường học địa phương mà làm. Học sinh trung học dần dần rõ lý, cũng có thể vào 2-3 tuần trong kỳ nghỉ. Ngắn là 2 tuần, dài là 3 tuần, đều không trở ngại khóa học trong trường của chúng. Truyền thụ tư tưởng, quan niệm của Nho gia, của Phật gia, của Đạo gia Trung Hoa. Thậm chí người có tuổi lớn rồi, văn học, thi tự, lịch sử, đặc biệt là trọng thị giáo huấn lịch sử, đều có thể mở lớp. Kinh điển của Phật giáo, ví như Kinh A Nan Vấn Sự Phật Các Hùng vô cùng hay. Hoặc là trích dẫn trong tất cả đại kinh những đoạn tinh túy, xếp thành bài mục như Tịnh Nghiệp Tam Phước trong Quán Kinh. Không cần giảng toàn bộ kinh, ta chỉ cần giảng một đoạn này. Bốn tiếng đến sáu tiếng là giảng xong, cho làm một bài mục. Tài liệu trong kinh điển rất nhiều, rất nhiều, lựa lấy không hết. Trong kinh Địa Tạng, chúng ta lấy một đoạn về Quan Một Nữ. Câu chuyện rất hay, rất có thể khải phát cho người. Không cần giảng toàn bộ kinh, mỗi một bài mục nhỏ trong kinh Hoa Nghiêm đều hết sức tinh túy. Những giáo tài hay vậy, thậm chí là chúng ta còn có thể dùng thánh kinh của Cơ Đốc giáo, kinh Koran của Hồi giáo. Cựu ước là do Thái giáo chủ tu, Tân ước là Cơ Đốc giáo chủ tu, Thiên Chúa giáo gồm tu hết cả Tân ước và Cựu ước. Ba giáo này gộp lại, số người tín ngưỡng trên thế giới hơn hẳn Phật giáo. Người tu hành noi theo Tân Cựu ước đông, có thể lấy tài liệu từ trong đó. Tôi từng giảng kinh Mân Côi ở trong Thiên Chúa giáo. Chúng ta phải mở lớp này đa nguyên văn hóa, thành tựu chúng sanh. Họ thích pháp môn nào, chúng ta đều có thể mở. Một lớp này có 10-20 học sinh, vô cùng lý tưởng. Giảng giải gì họ, giải đáp nghi vấn của họ. Chúng ta phải đi từ con đường này. Những lớp khác chúng ta không cần gấp đâu. Như âm nhạc, múa hát, hải hòa, nấu ăn, tôi thấy rất nhiều nơi đều có biết bao nhiêu là lớp rồi. Con đường ngày nay chúng ta đi là giúp đỡ tất cả chúng sanh phá mê khai ngộ, giúp đỡ tất cả chúng sanh quay về đạo đức, giúp đỡ tất cả chúng sanh nhận thức lời dạy của Thánh Hiền. Học tập Thánh Hiền, noi gương Thánh Hiền. Chúng ta đi con đường này, còn mình an bần lạc đạo. Xã hội ngày nay đề xướng cạnh tranh, chúng ta đề xướng nhường nhịn. Chúng ta sẽ sinh sống rất vui vẻ, sống hạnh phúc hơn họ. Ngày ngày cứ cạnh tranh đấu đá, đời sống trải qua không thấy có hạnh phúc như ta, không thấy có vui vẻ như ta. Chúng ta phải truyền thụ đạo khỏe mạnh sống lâu, muôn hạnh phúc mỹ mãn cho những người trẻ tuổi này. Mở mang tâm lượng, phá đại thị nguyện, vì tất cả chúng sanh phục vụ. Đó là nội dung dạy học của chúng tôi. Tông chỉ dạy học của chúng tôi có sức mạnh lớn bao nhiêu, tận tâm tận lực đi làm. Phải giúp đỡ tất cả chúng sanh hữu duyên. Họ chỉ cần đến báo danh, chỉ cần đến tham gia lớp học tập này của chúng ta, chính là người hữu duyên rồi. Chúng ta cũng giống như Đài Loan hồi quá khứ, không cần họ nộp học phí. Ăn ở đi lại chúng ta cúng dường, sách học thì chúng ta tặng cho. Phải làm, đó là Phật pháp. Mỗi ngày giảng kinh thuyết pháp, ấy là gì? Người đã vào cửa Phật. Phật pháp nói là chúng sanh căn thuộc. Người không có thiện căn, trồng thiện căn cho họ. Người có thiện căn, giúp họ tăng trưởng thiện căn. Mỗi ngày với nghiên cứu kinh giáo, với nghe kinh, đó là người thiện căn thành thuộc. Đặc biệt phải giúp đỡ đại chúng xã hội, nhất là thanh thiếu niên. Gia đình, trường học hiện nay hoàn toàn trật khớp với giáo dục Thánh Hiền. Vậy phải làm sao? Hy vọng nhân sĩ thật sự có tâm, chúng ta cùng chung nỗ lực, xả mình vì người, xả mình vì xã hội, vì thế giới này, tự nhiên khắp hư không pháp giới sự thành tựu là đại viên mãn. Vậy mới gọi là thành tựu chúng sanh phổ. chúng sanh có nguyện có tâm làm trọn thế nào? Hoằng nguyện vô tận đều có khởi bước. Sự khởi bước này ở trong Phật Pháp gọi là tối sư phương tiện. Chúng ta phải biết rõ ràng. Hợp lại thập phổ này là đắc trí tuệ quang chiếu phổ môn pháp. Thanh Lương Đại Sư chỉ nhắc nhở một câu: trí chứng phổ pháp. Quả thật, thật trí và quyền trí, bạn mới có thể biết, có thể hành. Đó là hành Bồ Tát Đạo. Một câu này thông ba nghiệp. Mặc dù nói về ý nghiệp, trên thực tế thông ba nghiệp. Câu tiếp theo là câu thứ ba: tùy thuận chư Phật sở hành vô ngại. Thanh Lương Đại Sư chú giải là thân tùy Phật hành. Chúng ta có một câu này là đủ rồi. Trong câu này quan trọng nhất là hai chữ tùy thuận, đặc biệt là thuận. Thật sự có thể tùy thuận sở hành chư Phật. Nếu bạn không thể nào buông xuống vọng tưởng phân biệt chấp trước của mình, không thể buông xuống thành kiến tập khí phiền não, thì bạn làm không được. Làm trọn thế nào? Làm trọn từ sự buông xuống những điều này. Như Thiện Đạo Đại Sư đã nói, Phật ở trong kinh dạy chúng ta làm, chúng ta chăm chỉ nỗ lực làm được. Điều Phật ở trong kinh không cho phép chúng ta làm, không những không thể làm mà ý nghĩ đều chẳng sanh. Chư Phật sở hành, Thế Tôn nói với chúng ta, lời nói rất nhiều. 49 năm ngày nào không nói chứ? Tất cả kinh điển nào, trong bộ kinh điển nào không có? Khéo học phải nắm bắt cương lĩnh. Cương lĩnh của Học hội Tịnh Tông chúng ta giảng đơn ác yếu, tín nghiệp tam phước, lục hòa kính. Tại sao lục hòa kính khó đến vậy? vì không thể tùy thuận sở hành chư Phật, không chịu buông xuống vọng tưởng phân biệt chấp trước thành kiến của mình xuống, thì họ có ngại rồi. Hai người đều không thể chung sống, đều náo ý kiến, đều gây mâu thuẫn, bạn nói phải làm sao? Thực tại khiến người ta buốt lòng. Muốn giúp mà lo không nổi. Chỉ cần thật sự chịu buông xuống. Chịu buông xuống chính là thật sự chịu tu hành, thật sự có tùy thuận. Kinh Bát Đại Nhân giá không dài. Nếu nói mở lớp ngắn hạn, có thể tuyển làm giáo tài. Phật nói, bất niệm cựu ác, bất tăng ác nhân, chúng ta có thể làm được sao? Quả nhiên có thể làm được. Lục Hòa Kính còn có vấn đề gì? Tại sao bất hòa? Nhìn điều này không thuận mắt, thấy điều kia chẳng như ý. Vậy thì không có cách chi, không thể cộng trú rồi. Chúng ta hiện giờ nói thực tại cũng hao tổn tâm huyết, hằng thuận chúng sanh tùy hỷ công đức. Đạo tràng người đông, mấy người các vị có thể hòa? 3 đến 5 người các vị nói chuyện được với nhau, chia một túc xá cho các vị. 3 đến 5 người các vị sống nơi ấy, đừng ẩu đả, mấy người kia có thể hợp ý, có thể nói chuyện được. Ta lại chia một gian túc xá, bạn đi sống ở nơi ấy. Sống một khoảng thời gian, các vị quậy tưng bừng cả, được lại chia tách ra nữa. Chỉ có dùng phương pháp này, đạo tràng Tu Quân Ba của chúng tôi có 30-40 người, nếu sống ở trong một túc xá mà đánh nhau. Nhà của chúng tôi bây giờ vẫn còn nhiều, túc xá nhiều. Các vị ăn nói được thì sống một nhà, không ăn nói được thì đừng ở với nhau. Chỉ có dùng phương pháp này, lớn không thể hòa thì nhỏ hòa, mà nhỏ không thể hòa thì hết cách rồi, chỉ có thể còn nước một người sống trong một nhà thôi. Quả thật, vào thuở xưa, hồi Thích Ca Mâu Ni Phật còn tại thế, tình trạng chúng ta không quá rõ ràng, nhưng chúng ta nhìn thấy có một số biến tướng đồ, tranh hình vẽ. Tỳ kheo quả thật mỗi người một căn nhà rất nhỏ, có khả năng là có căn cứ. Mấy năm trước tôi đến thăm đạo tràng Tiểu Thừa ở Perth, ở Tây Áo. Diện tích đất đai của đạo tràng Tiểu Thừa này có 100 mẫu anh, Ở trên núi có hơn 20 người xuất gia, toàn là chúng nam. Đường là do tự mở, nhà do tự xây. Tôi xem rồi, rất cảm động, rất bội phục. Nó có một Phật đường, cộng tu trong Phật đường. Lên lớp ở Phật đường có một sảnh ăn, khi dùng trai họp cùng nhau, khi ở thì mỗi người một phòng. Phòng nhỏ ấy to bao nhiêu? Nếu tính theo diện tích của người Hồng Kông là tính thước Anh bình phương. Tôi thấy phòng của họ chỉ có 100 thước Anh bình phương. Căn phòng bé nhỏ, một người một gian, độc lập, tốt, không gây lộn. Cũng không có người nói chuyện. Bên ngoài phòng, căn phòng của họ kiến trúc rất đẹp, mái hiên nhà bên ngoài giãn ra, có thể che chắn mưa. Bốn chu vi bên ngoài phòng này chính là nơi tự họ đi kinh hành. Trong phòng không có đèn điện, không có vòi nước, cho nên về đêm ngủ rất sớm. Trong phòng đều đốt chút đèn cầy nhỏ. Vàng rửa tay thì chắc khoảng giữa 5-6 phòng có một cái là dùng chung. Đi đường chắc cỡ 2-3 phút. Diện tích đất đai nói lớn, chỉ có giống như hơn 20 gian nhà tranh thôi, được lắm. Đó là một đạo tràng tu hành chân chánh. Tôi xem rồi rất hoan hỷ. Người xuất gia chân chánh, tâm địa thanh tịnh. Vì sao? Cách tuyệt với bên ngoài. Bên trong không có tivi, cũng không nghe quảng bá, cũng không có sách báo tạp chí. Mỗi ngày dụng công chiếu theo phương pháp tu hành của mình. Đời sống rất thanh khổ, tự mình trồng rau, tự mình trồng trọt. Cũng có tín đồ cúng dường, họ ở khu phố, có một giảng đường. Mỗi tuần có 2 lần giảng kinh. Đó là cúng dường cho tín đồ. Các tín đồ có khi tặng cho chút gạo, những món gửi dùng đưa lên núi. Chúng tôi ở ngoại quốc nhìn thấy đó là đạo tràng tu hành của người ngoại quốc. Đạo tràng này dựng lập rất thành công, thật sự có thể ở lại được. Tâm của họ là định, đoạn tuyệt với ngoại duyên. Có thể thành tựu. Nếu tương lai có duyên, Đạo tràng tu hành như vậy rất đáng được đề xướng. Phòng xá nhất định phải tự mình làm, đừng kêu những người thợ làm việc xây phòng chi, không cần thiết, nhất định phải đích thân mình tự động xây. Mình có cảm giác thành tựu. Đạo tràng nên là như thế. Ở trong đồ họa tôi nhìn thấy Thích Ca Mâu Ni Phật hồi đó còn tại thế, các tỳ kheo kia mỗi một phòng nhỏ, không phải sống cùng với nhau, căn phòng rất nhỏ, không quá lớn. Cho nên người xuất gia mọi kiểu đều phải biết phổ, tự mình dựng am tranh nhỏ, dựng căn phòng nhỏ được, tự mình có thể làm, không cần nhờ người. Tổ sư Đại Đức Trung Hoa thuở xưa trụ sơn đều là làm như vậy. Đạo tràng chùa Dân Thi của Liên Trì Đại Sư, chúng tôi ở trong lịch sử nhìn thấy, ban đầu một mình Ngài ở trên núi dựng một am tranh nhỏ. Họ nhìn thấy núi nơi này đẹp, phong cảnh tốt tươi, ít dấu chân người, vô cùng thanh tịnh. Ở nơi này chặt mấy cành cây dựng am tranh nhỏ. Đích thực có đạo tâm, thật sự làm được, không tranh với người, không cầu với đời, thanh tâm quả dục. Tự mình trồng trọt chút gì đó, tự cấp tự túc. Chúng ta mặc dù sống trong thời hiện đại, nhưng nếu muốn thành tựu chân chánh, vẫn là con đường này. Ở trong môi trường sinh hoạt này, tùy thuận chư Phật sở hành, kiến lập một tăng đoàn nho nhỏ, nhất tâm ngưỡng đạo, đồng tu tu học pháp môn niệm Phật. Ở trong môi trường này, quả nhiên đem tâm định lại thì khẳng định giảng sanh. Câu sau đây là câu thứ tư: năng nhập nhất thiết biển tài pháp hải. Thanh Lương Đại Sư cũng chỉ có một câu giải thích câu này: ngữ nhập biển hải. Biển tài đến từ đâu? Trí tuệ. Không có trí tuệ thì biển tài đâu ra? biện tài vô ngại là đức dụng được khởi từ trí tuệ viên mãn. Trí tuệ đến từ đâu? Đến từ tâm thanh tịnh. Nhà Phật nói là từ thiền định. Chân thành, thanh tịnh, bình đẳng gọi là thiền định. Chúng ta đem thiền định nói thành ba câu này, mọi người dễ hiểu. Không phải là cao thâm khó lường. Tuyệt đối không phải là nói chuyện cao siêu. Chính là ngay trong đời sống thường ngày. Các vị đồng tu quả nhiên có chân tu. Ta phát tâm hộ trì. Bồi dưỡng đức hạnh của mình. Sau khi đạo đức học vấn thành tựu rồi, nếu có duyên thì giáo hóa chúng sanh. Trong giai đoạn hiển tiền này của chúng ta, Phật pháp suy vi đến cực điểm. Công tác quan trọng nhất ngày nay là gì? Là bồi dưỡng nhân tài. Bồi dưỡng nhân tài hoằng hộ. Đó là trọng tâm công tác. Công tác trọng điểm của chúng ta. Chúng ta không thể không chăm chỉ nỗ lực đi làm. Bản thân chúng ta không thể không phát lòng cầu đạo thật sự. Đương nhiên, trước khi chưa có thành tựu bậc cao, nhất định là được oai thần chư Phật gia trì. Chúng ta ở trong Kinh Hoa Nghiêm nhìn thấy các vị đẳng giác Bồ Tát thuyết pháp vẫn là Phật lực gia trì. Nhờ Phật lực gia trì, đẳng giác Bồ Tát hãy còn như vậy. Nếu chúng ta không có được Phật lực gia trì thì biển tài đâu ra? Cầu được Phật lực gia trì thế nào? Chân thành. Cảm thông. Chí thành cảm thông. Chân thành đến cực điểm thì có thể cảm ứng được trí tuệ oai thần của chư Phật Như Lai gia trì. Chúng ta ở thế gian này Đó là một chuyện duy nhất. Phát tâm xuất gia. Ngoại trừ chuyện này ra thì tất cả pháp thị xuất thế gian chúng ta đều không tương can. Chuyện này làm tốt rồi, phổ lợi tất cả chúng sanh trong pháp giới. Biện tài là đối với họ. Chư Phật sở hành, tự tha đều ở trong đó. Thân nghiệp phải làm hình tượng tốt nhất cho mạt thế. Vì sao? Thích Ca Mâu Ni Phật nói với chúng ta, thời kỳ mạt pháp là 1 vạn năm, hiện tại mới qua 1000 năm. Hiện tại là mở đầu của 1000 năm thứ 2, còn 9000 năm nữa. Trong vòng 9000 năm, chúng sanh trên địa cầu này đều có duyên với Phật, có duyên với Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng ta phải làm kéo dài chánh pháp tuệ mạng của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Hy vọng ngọn đèn lửa của chánh pháp đời đời tương truyền. Chúng ta làm công tác này, thành tựu không thể nghĩ bàn, công đức không thể nghĩ bàn. Trên sự thật mặc dù như vậy, chúng ta tuyệt đối không chấp trước. Những chuyện này là chuyện bổn phận của chúng ta, là chuyện nên làm. Làm tốt rồi, không cậy công. Làm không tốt, có tội lỗi. Làm tốt rồi, bạn phải nên làm cho tốt. Làm không tốt thì không nên. Do vậy, được biện tài mới có thể giáo hóa chúng sanh, mới có thể truyền đạo thọ nghiệp. Chúng ta ở trong Kinh Giáo Đại Thừa nhìn thấy những Bồ Tát A-la-hán, Bích Chi Phật này, mỗi vị đều là biện tài vô ngại, không có gì khác. Cầu căn bản trí trước, viên mãn hậu đắc trí, thì vô ngại biện tài mới hiển tiền. Phương pháp cầu căn bản trí trước là đoạn phiền não một cách nghiêm chỉnh, nhất nguồn thâm nhập. Thâm đến mức độ nào? Thâm đến minh tâm kiến tánh. Nhà Phật nói chung là đại triệt đại ngộ. Đó là mục tiêu. Sau khi ngộ, tâm thuần tịnh, tâm thuần thiện. Khi nào đại triệt đại ngộ, tự mình có thể thể nghiệm được. còn có mảy may bất tịnh, còn có mảy may bất thiện, là chưa triệt ngộ. Nếu xen lẫn bất tịnh, bất thiện, xen lẫn rất nghiêm trọng, rất nhiều, tiểu ngộ cũng không có, chứ đừng nói đại ngộ. Chúng ta phải thật sự muốn giác ngộ, phải ở trong tâm địa, cần đem những thứ bất thiện và bất tịnh đào thải đi. Thành tựu căn bản trí của mình, sau đó quán học đa văn, thành tựu hậu đắc trí của mình, thì vô ngại biển tài mới hiển tiền. Đó là con đường sáng sủa mà chúng ta đi. Hôm nay hết thời gian rồi, chúng ta giảng đến câu này.